230.000 tỷ đồng là tổng nguồn lực trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do cơ quan nhà nước các cấp huy động trong 3 năm 2020-2022. Đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, gần 176.000 tỷ đồng kinh phí đã chi hỗ trợ người dân, người lao động, hộ kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, mua vaccine phòng COVID-19, mua sắm thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế khi hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, chưa điều chỉnh được các quan hệ tình huống phát sinh. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ.
Chưa chủ động được việc sản xuất vật tư trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm. Trong thời gian đầu đại dịch COVID-19, việc tiếp cận và độ bao phủ vaccine của Việt Nam chậm hơn một số nước trong khu vực và trên thế giới đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch. Đặc biệt trong công tác nghiên cứu nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép, lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Và việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại cơ sở dân sự tự nguyện trả phí trong thời gian dịch COVID-19. Nhiều cán bộ ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự.
Nhìn nhận toàn diện trong bối cảnh khó khăn, chưa có tiền lệ của đại dịch COVID-19, các đại biểu chỉ rõ thực trạng. Ở thời điểm dịch bùng phát, các bác sĩ được coi như anh hùng áo trắng, nhưng hết dịch, nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian của họ lại là viết báo cáo giải trình. Nhiều đại biểu đồng tình với tiêu cực là phải chống, tuy nhiên cần cân bằng giữa xây và chống. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Anh Chí, Đoàn Thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
với nguyên một cái hệ thống ngành y tế, số lượng cán bộ y tế phải trả giá cho cái đại dịch này là quá lớn. Và tôi nghĩ toàn bộ công tác của chúng ta từ giám sát cho tới ra báo cáo là bây giờ phải làm sao để mà đi vào thực tế. Trong tương lai nếu như dịch bệnh quay trở lại thì chúng ta sẽ đối phó được tốt hơn, sẽ bảo vệ được người dân, sẽ bớt người chết. Nhưng mà với những cái mà chúng ta cứ e dè, sợ hãi và chúng ta tự làm khó mình như thế này thì tôi lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như dịch bệnh quay trở lại. Mà ở đây không phải chỉ có COVID đâu, còn nhiều thứ lắm.
Tôi đồng ý ai tham ô, tham nhũng, ai xà xẻo trong hoạt động phòng chống COVID thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Tuy nhiên cũng cần xem xét thật có lý, có tình, thật công bằng với những ai có sai sót. Nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời chống dịch nhằm lợi ích của cộng đồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội. Và nữa là nên chấm dứt sớm việc này để xã hội ổn định, cán bộ vững lòng thực hiện những công vụ mới.
Đại biểu Nguyễn Anh Chí kiến nghị nên ngừng nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 vì bây giờ đã quá muộn, thay vào đó cần tìm loại vaccine tốt với giá cả hợp lý và đủ để tiêm phòng. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng thanh quyết toán đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước và có giải pháp tránh lãng phí đối với nguồn lực quý giá huy động được. Đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam, đại biểu Tráng A Dương, đoàn Hà Giang đề nghị:
chúng ta không tháo gỡ cái việc thanh quyết toán, không đề cập sâu để có cái giải pháp xử lý thì tôi tin rằng ở tất cả các địa phương đang vướng, nhất là những cái nguồn mà được tài trợ trong cái bối cảnh cấp bách như vậy thì chúng ta chỉ biết nhận và thực hiện ngay cái việc chữa trị rồi bảo đảm cái tính mạng của nhân dân. Thế thì bây giờ chúng ta ứng xử thế nào với những cái tài sản này và xác lập làm sao để ra cái giá trị thuộc cái sở hữu của toàn dân để chúng ta quản lý sử dụng và khai thác cho nó hợp lý.
Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không nêu cụ thể trường hợp nào phải lập thành hợp đồng tặng cho tài sản. Trên thực tế, nhiều trường hợp nhà tài trợ không cung cấp giá trị tài sản hoặc giá trị tài trợ, biên bản tài trợ có sự chênh lệch rất lớn so với giá mặt hàng tương đương được công bố. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định tài sản. Xác lập sở hữu toàn dân hiện nay chưa được hướng dẫn cụ thể trong việc xác định giá trị hàng hóa tài trợ.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ bài học phòng chống dịch, các đại biểu kiến nghị cần có cơ chế phân cấp hợp lý hơn, giao thẩm quyền cho chính phủ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong những trường hợp chống dịch như chống giặc, khẩn cấp và không chống lấn để kịp thời trong phản ứng, giúp đỡ tốt nhất cho người dân, tránh trường hợp nước xa không cứu được lửa gần. Về ngoại giao vaccine, đề nghị bổ sung việc tri ân các quốc gia, các cá nhân, tổ chức quốc tế đã quan tâm hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, làm rõ hơn vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam đề nghị:
trong nghị quyết cũng phải giao cho chính phủ chủ động xây dựng kịch bản chuẩn với cấp độ khác nhau để trong cái tình huống có dịch bệnh bùng phát trở lại hoặc với cái chủng mới hoặc là có những cái dịch bệnh khác thì chúng ta có những sẵn những cái giải pháp quy trình quy định rất là cụ thể để tránh cho chúng ta bị động như là trong phòng chống dịch COVID vừa rồi.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh việc huy động nguồn lực phòng chống dịch rất to lớn, thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và xả thân của tầng lớp doanh nghiệp, nhân dân và thể hiện đường lối đối ngoại hết sức đúng đắn và rộng mở của Đảng và Nhà nước. Liên quan đến quy định về các tài sản tài trợ, Bộ trưởng cho biết sẽ căn cứ vào hóa đơn xuất của bên viện trợ để ghi tăng tài sản công, không bắt buộc thẩm định lại. Đối với việc mua vaccine tiêm chủng, Bộ trưởng Hồ Đức Phước nêu rõ.
Thì theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi đã bố trí cho Bộ Y tế năm 2021 là 132.000 tỷ, năm 2022 176 tỷ và năm 2023 thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi đang phối hợp với Bộ Y tế để gọi là Bộ Y tế đề xuất và Bộ Tài chính sẽ chuyển tiền để thực hiện gói mua vaccine tiêm chủng mở rộng.
Bày tỏ sự tri ân đối với sự nghiệp đóng góp của nhân dân, cử tri cả nước đã luôn đồng hành cùng với chính phủ, với ngành y tế trong trận tuyến chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng hồ sơ chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B và đưa tiêm chủng COVID thành tiêm chủng thường xuyên. Giải trình về tình trạng thiếu thuốc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ.
Bộ Y tế đã chỉ đạo đến nay đã 4 lần điều chỉnh gia hạn thuốc và đã có 10.572 thuốc được gia hạn. Và đến thời điểm này, về nguồn cung thuốc thì có khoảng 22.000 mặt hàng đã đáp ứng được cơ bản những cái vấn đề về nhu cầu thuốc của nhân dân. Tuy nhiên, còn cái vấn đề về tâm lý, sợ mua sắm, sợ đấu thầu thì đây là một cái bài toán cần phải có những giải pháp tổng thể. Trong đó, về phía trách nhiệm của ngành thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế mua sắm, liên quan đến cơ chế đấu thầu.